Yêu kẻ thù, thứ bảy tuần 1 mùa chay. Còn thầy, thầy bảo anh em hãy yêu kẻ thù và cầu nguyện cho những kẻ ngược đãi anh em. Như vậy, anh em mới trở nên con cái của cha anh em, đấng ngự trên trời. Vì người cho mặt trời của người mọc lên, soi sáng kẻ xấu cũng như người tốt, và cho mưa xuống trên người công chính cũng như kẻ bất chính. Mọi Kitô hữu nói đến điều này trong lời cầu nguyện, và vì thế họ trợ giúp và cũng đem lại ơn cứu độ cho những ai cầu nguyện cho. Tuy nhiên, thử thách cuối cùng của lời cầu nguyện thương cảm vượt lên những lời cầu nguyện cho những người cùng tin theo Chúa Kitô, cho những thành viên trong cộng đoàn, bạn hữu và những người thân quen. Chúa Giêsu nói không chút mập mờ: "Còn thầy, thầy bảo anh em hãy yêu kẻ thù và cầu nguyện cho những kẻ ngược đãi anh em." Và trong cơn hấp hối trên thánh giá, người đã cầu nguyện cho những kẻ giết người: "Lạy Cha, xin tha cho họ, vì họ không biết việc họ làm." Ở đây, toàn bộ ý nghĩa quan trọng nhất của kỷ luật cầu nguyện được bày tỏ rõ ràng. Cầu nguyện cho phép chúng ta đưa vào cõi sâu tâm hồn không chỉ những người thương chúng ta, mà cả những người ghét chúng ta nữa. Điều này chỉ có thể thực hiện được khi mà chúng ta nỗ lực biến kẻ thù trở nên thành phần chính của chúng ta. Và vì thế, trước tiên là chuyển đổi họ vào trong trái tim của chúng ta. Điều trước nhất mà chúng ta được kêu gọi thi hành khi nghĩ đến ai đó là kẻ thù là cầu nguyện cho họ. Điều này quả không dễ dàng. Nó đòi hỏi kỷ luật cho phép những người ghét chúng ta hay những người mà chúng ta có cảm giác họ là thù địch có thể đi vào chốn thân tình sâu xa trong tâm hồn chúng ta. Những người gây khó khăn trong cuộc sống chúng ta là nguyên nhân chính chúng ta thất bại, đau khổ, hay ngay cả những người hãm hại sẽ là những người ít ra cũng được chúng ta dành cho một chỗ trong trái tim. Tuy nhiên, mỗi khi chúng ta khắc phục được sự thiếu kiên nhẫn này với những người chống đối và mong muốn lắng nghe tiếng than khóc của những người bắt bớ chúng ta sẽ nhận ra rằng họ cũng là anh em, chị em của chúng ta nữa. Vì thế, cầu nguyện cho kẻ thù là một biến cố thực sự, một biến cố hòa giải. Không thể nào cùng một lúc đem kẻ thù tới trước sự hiện diện của Thiên Chúa mà lại ghét bỏ họ. Như thấy tại nơi cầu nguyện, ngay cả nhà độc tài vô đạo đức và kẻ tra tấn người khác cũng không thể xuất hiện như đối tượng gây sợ hãi, ghen ghét hay trả thù. Bởi vì khi cầu nguyện, chúng ta đứng ngay trung tâm mầu nhiệm cao cả của lòng thương cảm thần linh. Lời cầu nguyện biến đổi kẻ thù thành bạn hữu, và vì thế khởi đầu một mối liên hệ mới. Có lẽ không có một lời cầu nguyện nào mạnh mẽ cho bằng lời cầu nguyện cho kẻ thù. Tuy nhiên, đây cũng là lời cầu nguyện khó khăn nhất, vì nó trái ngược hoàn toàn với khuynh hướng của chúng ta. Điều này cho thấy tại sao các thánh coi việc cầu nguyện cho kẻ thù là tiêu chuẩn chính yếu của việc nên thánh. Yêu kẻ thù là điều thiện cho những kẻ ghét bạn, chúc phúc cho những ai nguyền rủa bạn, cầu nguyện cho những ai cư xử xấu với bạn. Những lời này diễn tả không chỉ bản chất của việc kháng cự không bạo lực, mà còn là trung tâm điểm giáo huấn của Chúa Giêsu. Nếu như ai đó hỏi bạn những lời giáo huấn nào nền tảng nhất trong Tin Mừng, bạn không ngần ngại để trả lời: yêu kẻ thù của bạn. Lời này vén mở cho chúng ta cách rõ ràng nhất về tình yêu mà Chúa Giêsu công bố. Qua những lời này, chúng ta diễn tả cách rõ rệt nhất đâu là ý nghĩa của việc trở thành môn đệ Chúa Giêsu. Yêu thương kẻ thù là tiêu chuẩn sống của người Kitô hữu. Lạy Thiên Chúa, xin đổ muôn vàn ân huệ trên chúng con là dân của Chúa và ban tình yêu của Ngài cho chúng con, không phải chỉ như những tư tưởng hay quan niệm, nhưng là kinh nghiệm sống động. Chúng con có thể yêu thương nhau bởi vì Chúa yêu chúng con trước. Xin cho chúng con nhận biết tình yêu khởi đầu này, để chúng con có thể nhìn thấy mọi tình yêu nhân loại như phản ánh của một tình yêu vĩ đại, một tình yêu vô điều kiện và không giới hạn. Tin mừng bé.